Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú đang cộng tác cho văn phòng tổ chức phi lợi nhuận BBSOS ở Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Bữa nay mình tiếp tục nói cho hết cái chủ đề đang dở dang tuần trước là kết hôn khi đi du lịch Mỹ. Lần trước mình đã trình bày những quy định dành cho những người sang Mỹ dưới dạng du lịch, sau đó chuyển đổi tình trạng kết hôn và chuyển đổi luôn cái tình trạng di trú của mình. Những cái điều kiện phải đáp ứng như thế nào, giấy tờ ra sao. Và hôm nay sẽ nói tiếp về những trường hợp mà bị từ chối, khiếu nại có được hay không. Và trong trường hợp mà được chấp nhận đó, thì những bước kế tiếp sẽ như thế nào. Quý vị ngay lúc này có thể đặt ngay câu hỏi liên quan tới chủ đề này nhé. Dạ thưa luật sư Khanh, nói về các bước thủ tục cần thực hiện với cái dạng là khi du lịch Mỹ mình kết hôn và mình xin định cư, thì những thủ tục cần phải trải qua như thế nào, nộp đơn ở đâu?
Dạ thưa chị thì và thưa kính thưa quý vị, thì thông thường một khi cái người có qua đây đi du lịch và trong họ muốn ở lại Mỹ và kết hôn con với một người có quốc tịch hoặc là người có thẻ xanh đó, thì trước hết, sau năm vừa rồi thì quý vị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi quý vị vào nước Mỹ, quý vị hãy bắt đầu làm những gì giống như là liên quan với cuộc kết hôn, giống như là đi xin cái giấy hôn thú hoặc là mở những tài khoản ngân hàng chẳng hạn. Thì sau cái 90 ngày đó, quý vị có thể bắt đầu gom những giấy tờ lại, quý vị có thể đi xin cái giấy hôn thú giữa quý vị và cái người mà quý vị muốn kết hôn. Một khi quý vị có cái giấy hôn thú đó, quý vị bắt đầu là gom những cái bằng chứng về cái tài sản chung, giống như là tài khoản ngân hàng chẳng hạn, và những cái tiền điện, tiền nước, tiền gas hay là gì đó. Xong quý vị đợi ít nhất cả 3-4 tháng sau đó để quý vị có một chút bằng chứng đã, rồi xong quý vị mới lấy cái bằng chứng đó và nộp vào cho sở di trú để mà xin cái thẻ xanh. Thì nói chung quý vị đừng có gấp về cái vấn đề mà mình làm cái bộ hồ sơ như vậy, bởi vì có nhiều hồ sơ mà làm gấp rút quá thì tới lúc phỏng vấn quý vị có thể bị có vấn đề vì người ta hỏi những cái người phỏng vấn hỏi quý vị mà quý vị trả lời không đúng hoặc quý vị không có đầy đủ giấy tờ đó, tới lúc đó sở di trú có thể bác đơn xin thẻ xanh của quý vị. Và một khi họ bác có thể có ảnh hưởng lâu dài về cái hồ sơ của quý vị nữa chứ không phải là không.
Dạ bây giờ mình nộp đơn ở đâu, tất cả những bằng chứng và đơn từ mà luật sư vừa nhắc tới đó nộp ở nơi nào ạ?
Dạ thưa chị, thì bên sở di trú họ có liệt kê ra hai địa chỉ. Nói chung là họ chia ra 50 tiểu bang của Mỹ qua một bên, chia thành hai. Phần lớn là nếu mà quý vị ở Texas thì quý vị sẽ nộp về cái một cái hộp thư ở bên Chicago. Còn có một bên nữa, những tiểu bang khác thì sẽ nộp một cái hộp thư khác. Nói chung mình nộp về cho sở di trú và trong cái đơn I-130 và cái đơn I-485 sẽ nói liệt kê ra rõ cái địa chỉ mà quý vị cần phải gửi là ở đâu nếu mà quý vị ở một cái tiểu bang nào đó.
Có phải phỏng vấn hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường những cái hồ sơ nào mà có con cái hay không, cơ hội phỏng vấn rất là cao nếu mà cái người đó họ vào nước Mỹ và họ muốn xin thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi. Phần lớn những cái hồ sơ của Khanh coi như 100% toàn gọi đi phỏng vấn hết ạ.
Và lệ phí cho toàn bộ hồ sơ về cái diện này, lệ phí bao nhiêu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cho sở di trú đó thì mình đóng cái số tiền cho sở di trú là 1.760 đồng. Cái 1.760 đồng nó bao gồm 535 đồng cho cái đơn I-130 coi như cái đơn bảo lãnh. Và cái bộ mà coi như xin thẻ xanh cho người được bảo lãnh đó, thì cái phí đó là 1.225 đồng. Nó bao gồm cái đơn xin thẻ xanh, cái đơn xin thẻ đi làm. Và nếu mà quý vị cần thì nó cho đơn xin cho quý vị rời khỏi nước Mỹ một lần trong cái thời gian mà quý vị đợi để mà xin thẻ xanh. thì tổng cộng lại hai cái đơn đó là coi như những chi phí mà quý vị phải trả cho sở di trú là coi như là 1.760 đồng, và mình không có thể xin là miễn đi cái phí này được, cái này bắt buộc là mình phải trả.
Vâng.
Còn về luật sư thì tùy, có người người ta làm có 1.500, có người người ta làm lên cao hơn nữa, tùy theo quý vị muốn thuê ai.
Về thời gian chờ đợi từ lúc nộp hồ sơ cho lúc tới lúc được xét duyệt đó, tổng cộng trung bình là bao lâu thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, cái này nó quay ngược về quý vị đang ở đâu, và quý vị đang ra coi như cái tiểu bang của quý vị là đang ở đâu. Nói về Texas thì nếu mà quý vị nào ở trong Texas mà muốn xin cái thẻ xanh qua diện cưới hỏi á, quý vị đợi ít nhất cũng phải là 15 tới 18 tháng từ cái ngày quý vị nộp đơn mới có cái ngày phỏng vấn. Nếu mà quý vị ở bên cái nơi những cái nơi lớn giống như là Los Angeles, bên Cali, hoặc là bên Texas, hoặc là bên New York, hoặc là bên Florida, hoặc là bên Chicago á, thì Illinois, thì thông thường mấy cái nơi đó có rất nhiều người người ta xin, nên vì vậy nên cái hồ sơ nó hơi lâu. Còn nếu mà quý vị ở những cái nơi nào mà coi như mấy tiểu bang khác á, thì cái thời gian quý vị gọi phỏng vấn có thể nhanh hơn. Giống như ví dụ anh có một cái người thân chủ ở bên Arizona, thì cái thời gian mà từ cái lúc mình nộp tới lúc phỏng vấn chưa có cần có 4 tháng, 4 tháng rưỡi người ta đã gọi, sở di trú đã gọi đi phỏng vấn rồi. Nhưng mà sợ những cái hồ sơ mà Khanh làm ở Houston này đó, thì có bắt đầu là coi như là Khanh làm từ đầu năm ngoái, tới bây giờ họ mới bắt đầu họ coi như là gọi đi phỏng vấn. Nên vì vậy cái này cái thời gian nhanh hay chậm sẽ tùy theo quý vị đang ở tiểu bang nào.
Mình đang bàn về chủ đề thay đổi tình trạng di trú khi tới Mỹ bằng một cái visa du lịch và kết hôn và sau đó là xin thẻ xanh ở lại. Những ai trong trường hợp này xin vui lòng gửi câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời trực tiếp luôn trong chương trình nhé. Hiện bây giờ thấy rất nhiều câu hỏi không liên quan tới chủ đề nhưng mà chúng tôi cũng sẽ lần lượt trả lời, quý vị vui lòng chờ một chút xíu. Xin kiên nhẫn để chúng tôi trình bày những chi tiết đầy đủ về cái chủ đề chính và sau đó sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Thưa luật sư Khanh, với cái diện di trú này đó thì khi được chấp thuận, một khi nộp hồ sơ chờ vài tháng như luật sư nói và có kết quả là được chấp thuận rồi, cái ứng viên nộp đơn đó có ngay thẻ xanh ngay lúc đó hay không, hay phải chờ đợi thời gian nữa?
Dạ thưa chị, thông thường một khi mình đi phỏng vấn xong đó, thì một trong ba sự việc có thể xảy ra trong cái cuộc phỏng vấn. Một là họ nói họ chấp thuận cho quý vị có thẻ xanh, thì nếu mà một khi họ chấp thuận, quý vị phải đợi ít nhất là cỡ một tháng tới một tháng tới 1 tháng rưỡi hoặc 2 tháng thì họ sẽ gửi cái thẻ xanh về cho quý vị. Còn nếu mà lúc mà quý vị phỏng vấn xong rồi họ nói là ồ quý vị cần phải bổ sung giấy tờ, thì sở di trú sẽ cho quý vị một cái thời gian cố định để mà quý vị gửi những cái bộ giấy tờ bổ sung vào. Một khi quý vị gửi giấy tờ bổ sung vào, nếu mà sở di trú họ chấp thuận, thì cũng một cái quý vị cũng tính cỡ 1 tháng tới 2 tháng từ sau sở di trú họ chấp thuận, quý vị sẽ có thẻ xanh. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà quý vị đi phỏng vấn mà họ tách rời quý vị ra, họ hỏi câu hỏi và sau đó họ nói quý vị là ok quý vị đi về đi để chúng tôi duyệt lại cái hồ sơ này đó, thì thông thường cái hồ sơ này sẽ bị kéo dài ra hơn một chút, bởi vì phần lớn là sở di trú họ sẽ lại nhà họ lại sẽ lại những cái địa chỉ mà quý vị khai đó, họ sẽ hỏi về cái vấn đề cái hồ sơ này. Thì nếu mà cái chuyện sự việc nó xảy ra đó thì sở di trú họ có thể dùng tới từ 6 tới 9 tháng để mà họ coi như là họ làm hoàn tất cái quá trình đi coi đi xét duyệt lại những cái nơi mà quý vị đã ở, rồi xong tới lúc đó họ mới cho quý vị một câu trả lời. Và thông thường nếu mà quý vị nộp vào trong cái tình trạng thứ ba thì phần lớn là hồ sơ của quý vị coi như sẽ bị bác.
Thưa luật sư, một khi được chấp thuận thì ứng viên có phải bị ràng buộc những điều kiện như thế nào trong thời gian ban đầu hay không? Vì thường nói là cái diện cưới hỏi, hôn phu, hôn thê, vân vân thì nó có cái dạng là visa có điều kiện, xin lỗi, là thẻ xanh có điều kiện trong vòng 2 năm trước khi có được thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì không biết là các điều kiện đối với ứng viên trong cái diện này như thế nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường á, nếu mà từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cho quý vị, họ chấp thuận cho quý vị có cái thẻ xanh đó, quý vị phải coi lại nếu mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của quý vị đã coi như là đầy 2 năm, rồi sau 2 năm đó là quý vị có được cái thẻ xanh đó, thì cái thẻ xanh của quý vị coi như sẽ là vĩnh viễn, cái loại thẻ xanh 10 năm thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà phần lớn bởi vì cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cũng coi như trong vòng 2 năm á, nên lúc họ cấp cho quý vị thì thông thường cái thẻ xanh của quý vị sẽ có hạn 2 năm. Nhất là những cái hồ sơ qua cưới hỏi đó nha. Cái hồ sơ một khi cái thẻ xanh có hạn 2 năm đó thì nói chung là không, nói chung cũng không có sự việc ràng buộc, nhưng mà quý vị phải lo một phần nữa là tới lúc mà cái thẻ xanh sắp hết hạn, hoặc là ví dụ trong cái thời gian 2 năm kế tiếp quý vị có ly dị, cái người bảo lãnh đó, thì quý vị phải làm sao để có đầy đủ bằng chứng để mà chứng minh từ cái ngày mà sở di trú cấp thẻ xanh tới cái ngày mà quý vị khai đơn ly dị hoặc là tới cái ngày mà cái thẻ xanh sắp hết hạn là hai người vẫn có cái gì đó để duy trì cái cuộc sống vợ chồng của hai người, có nghĩa là những cái tiền bạc về cái tài khoản, về tài chính, hoặc là ví dụ có quý vị có con cái. Thì có nhiều trường hợp Khanh có thấy là có những cái người thân chủ của Khanh họ mới có thẻ xanh 2 năm cỡ 3-4 tháng, xong họ lại văn phòng, họ nói là bây giờ họ không có thể sống với người vợ hoặc là người chồng, họ muốn ly dị. Thì tới lúc đó Khanh nói vẫn có thể giúp đỡ được, nhưng mà trong vòng cái 3-4 tháng vừa qua đó, người thân chủ phải đưa ra bằng chứng là coi như là hai người vẫn sống chung với nhau hoặc hai người vẫn đứng tên tài sản chung. Tới lúc đó Khanh mới lấy cái hồ sơ để Khanh giúp. Bởi vì nếu mà mình không có cái gì hết đó thì sở di trú họ có thể nghi là mình chỉ lấy cái thẻ xanh này coi như là cho cái vượt cưới hỏi này là chỉ về cho cái thẻ xanh không thôi,
tức là có sự gian lận đó. Dạ thưa luật sư, dạ. Nhưng mà với cái thẻ xanh mà 2 năm có điều kiện đó thì những cái điều gì có thể làm cho mình mất đi trong 2 năm có điều kiện này, những điều gì có thể làm cho mình bị mất đi cái thẻ xanh đó, điều kiện đó thưa luật sư?
Chị hỏi câu hỏi rất là hay. Thông thường á là nếu mà quý vị có cái thẻ xanh 2 năm rồi hoặc có thẻ xanh vĩnh viễn chẳng hạn, một là nếu mà trong cái quá trình quý vị xin thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh của vĩnh viễn mà quý vị có gian lận gì với sở di trú mà sau này sở di trú họ tìm được đó thì họ có thể coi như thu hồi cái thẻ xanh của quý vị lại. Hoặc hai, trong cái quá trình mà quý vị đang có thẻ xanh mà quý vị bị phạm tội hình sự chẳng hạn, thì tùy theo cái tội hình sự quý vị phạm nhé, có nhiều tội mà một khi quý vị bị một tội có nghĩa quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất liền. Cái con đường thứ ba đó là ví dụ mà về vấn đề cưới hỏi đi chẳng hạn, mà cái người đứng ra mà làm bảo lãnh cho quý vị họ bắt đầu họ gửi giấy tờ cho sở di trú, họ nói wow cái người này họ lừa gạt tôi, tại vì trong cái thời gian mà coi như là làm giấy tờ coi như họ cứ nói họ không có sống chung với tôi, một khi họ có thẻ xanh họ bỏ đi liền á, thì trong những cái trường hợp đó có thể sở di trú họ sẽ đi họ coi ngược lại hồ sơ và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh. Nhưng mà cái trường hợp thứ ba, cái người có thẻ xanh họ vẫn có thể cãi được, họ vẫn có thể nói là cái này là bên kia họ nói một điều như vậy thôi nhưng mà chúng tôi là cưới nhau là thật, thì cái đó hơi khác. Nhưng mà hai cái mà quý vị cần phải để ý về cái vấn đề quý vị muốn giữ thẻ xanh luôn á, là một, quý vị đừng có bao giờ mà khai những gian lận với sở di trú trong cái quá trình quý vị khai xin thẻ xanh, là một. Cái thứ hai á là sau khi quý vị có thẻ xanh hoặc trước khi quý vị có thẻ xanh nữa, quý vị đừng có phạm những cái tội hình sự mà coi như là nặng á. Còn thứ ba, nếu mà quý vị vào những cái vụ coi như là khủng bố hoặc là coi như là những cái việc gì khác thì coi như sở di trú họ có thể thu hồi lại những cái thẻ xanh họ đã cấp cho quý vị.
Thưa luật sư Khanh, bây giờ mình sẽ nói về trường hợp nào bị từ chối và bị từ chối khiếu nại được hay không sau phần trả lời câu hỏi ngay lúc này. Vì đã có quá nhiều câu hỏi rồi. Thu Đoàn, chồng tôi đi du lịch phỏng vấn bị rớt, cho tôi hỏi là tôi làm bảo lãnh diện vợ chồng đó, nó có ảnh hưởng tới cái việc đi phỏng vấn du lịch bị rớt hay không?
Dạ có chứ, tại vì một khi chị có làm cái giấy tờ và bảo lãnh rồi đó mà chị đã nộp vào cho sở di trú rồi, thì cái người mà bên nước ngoài mà họ muốn xin cái visa đi du lịch vào trong Mỹ á, thì trong cái đơn DS-160 họ thông thường họ sẽ khai là họ có vợ và chồng hay không và người vợ hoặc chồng nó đang ở đâu. Nếu mà trong cái quá trình DS-160 mà quý vị có khai như vậy thì lúc mà quý vị vào trong lãnh sự quán để phỏng vấn, cái người nhân viên ở lãnh sự quán họ sẽ coi như là 97-98% họ sẽ bác cái đơn này. Họ sẽ không có cho quý vị coi như là đi qua, bởi vì họ nói là quý vị sẽ qua đây ở lại luôn mà sẽ vi phạm cái visa đi du lịch. Nên vì vậy một khi quý vị nào đã bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề coi như là bảo lãnh đó, thì quý vị phải chọn một là bảo lãnh ở nước ngoài, hai là vào nước Mỹ rồi hãy kết hôn và bảo lãnh. Nếu mà quý vị đã kết hôn ở nước ngoài rồi thì Khanh nói với quý vị, lúc mà cái người nước ngoài mà muốn xin visa vào Mỹ mà coi như cái kiểu visa đi du lịch hay là những cái gì khác, bên lãnh sự quán họ rất hiếm khi nào họ cho mấy cái visa đó.
Vâng, Teresa Đoàn Hạ, diện con bảo lãnh cha mẹ đó thì nộp hồ sơ trước hay là phải đợi đúng 21 tuổi mới nộp hồ sơ thưa luật sư?
Dạ thưa cái người bạn hỏi câu hỏi, con bảo lãnh bố mẹ cái tuổi người bảo lãnh phải ít nhất là 21 tuổi mới làm hồ sơ được, không có thể nào mà nộp trước khi 21 tuổi.
Tức là phải đợi đúng cái ngày sinh nhật mình tròn 21 nhé.
Phạm. Mình có thể làm giấy tờ trước, mình có thể làm đầy đủ hết trước, mà mình muốn đợi tới lúc nào vừa đúng 21 tuổi mình gửi vào cho sở di trú luôn.
Phạm, luật sư cho hỏi em không đi làm thì em có được bảo lãnh hôn thê với chồng em ở Việt Nam hay không? Tức là không có thu nhập, thưa luật sư.
Được chứ chị, nếu mà chị không có thu nhập thì chị lúc mà chị làm bảo lãnh đó, sau này chị phải cần một cái người đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính cho chị. Cái người mà đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài đứng ra làm lần bảo lãnh đó, họ cuối cùng trong con đường họ cũng phải làm một cái đơn bảo trợ tài chính, mà trong cái đơn bảo trợ tài chính đó thì họ sẽ nói là họ không có thu nhập. Nhưng mà bởi vì vậy thì họ phải quay ngược lại, họ phải nhờ một người khác để làm cái đơn bảo trợ tài chính. Nhưng mà cái mà Khanh muốn nói với quý vị là như vậy. Nếu mà quý vị bên này đang bên Mỹ chẳng hạn, mà quý vị đã coi như quá tuổi vị thành niên rồi, không có đi học, mà quý vị nói quý vị không có nguồn tiền, có nghĩa là quý vị không có khai thuế hay gì đó, Sở Di trú họ có thể quay ngược lại, nhất là ngay thời điểm này họ sẽ hỏi là làm sao quý vị có đầy đủ tiền để mà sống, ai trả cho quý vị. Và một khi họ hỏi như vậy thì quý vị phải bắt, quý vị phải đưa ra, bởi vì trong cái coi như là trong nước Mỹ này mình không có thể nào mà không có tiền để mà sống. Có nghĩa là nếu mình nói mình không có tiền thì ai là người để cho mình chỗ ăn chỗ ở, ai là người đưa mình cái vấn đề số tiền xài, và những cái nguồn tiền đó nó gọi là unearned income. Mà một khi quý vị có nhiều cái unearned income quá, có một là Sở Di trú họ sẽ hỏi cái những cái này từ đâu ra. Nên vì vậy, nếu mà trong cái những cái hồ sơ quý vị nào mà coi như là nếu mà quý vị về hưu thì cái đó mình không tính. Nhưng mà quý vị còn trong cái tuổi mà mình có thể làm trước khi tuổi về hưu á, mà quý vị không bệnh coi như bị dị tật hay gì không, quý vị không có khả năng đi làm á, thì mình phải bắt đầu mình là khai thuế một chút. Cho dù coi như là quý vị làm ít hơn cái con số quý vị cũng nên khai, để cho cái gì mình nói là mình có làm, nhưng mà bởi vì cái tình trạng của mình nó bắt buộc mình coi mình không có thể làm quá nhiều được thì được. Còn nếu mà quý vị chỉ nói là ồ, tôi không có thu nhập, tôi không làm gì hết, mà tôi cũng không đi học, mà tôi trong cái tuổi vị cũng không có con cái, mà trong cái tuổi vị của tôi thì ok, thì ngay thời điểm ngay lúc bây giờ thì quý vị có thể, Sở Di trú họ có thể hỏi với quý vị về cái quá trình của quý vị. Trước đây thì thông thường mình chỉ làm cái đơn bảo trợ tài chính, Sở Di trú họ sẽ không hỏi, nhưng mà ngay thời điểm này đó thì nó hơi khó một chút cho quý vị.
Đặng Quang Đặng có gia đình rồi, muốn đi du lịch Mỹ có được hay không? Vấn đề đi du lịch với coi vấn đề có gia đình hay chưa có gia đình có ảnh hưởng gì không ạ?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà bạn có gia đình và có đứng tên có tài sản và có công ăn việc làm thì cái cơ hội mà bạn xin cái visa đi du lịch này sẽ cao hơn là thông thường người thường. Tại vì bên Bộ Ngoại giao và nhất là lãnh sự quán họ muốn biết là trước khi họ cấp cái visa đi du lịch đó thì coi như cái người mà xin visa đi du lịch họ có cái gì bên Việt Nam hoặc nước ngoài đến mà coi như lôi kéo họ về một khi họ đã xong cái chuyến đi du lịch của họ, hay là họ sẽ coi như ở lại Mỹ để mà tìm cách khác để ở. Thì nên vì vậy nếu mà bạn có thể chứng minh rằng là bạn có rất là nhiều tài sản hoặc là có công ăn việc làm hoặc là con cái có 3-4 người mà đang đi học bên Việt Nam và người vợ cũng ở lại thì cái cơ hội của bạn xin cái visa đi du lịch sẽ coi được và được cấp sẽ cao hơn là những người khác.
Dạ vâng, Yến Trần, hồ sơ EB5 kể từ khi được chấp thuận bao lâu, có giấy có đơn báo chi phí thưa luật sư?
Dạ, cái đơn báo chi phí là nghĩa là như thế nào ạ?
Dạ
xin
đây,
bạn đặt câu hỏi, tại vì bây giờ cái EB5 cho Việt Nam á, cho dù mình làm cái regional center qua như qua một cái hoặc là mình làm direct investment thì bây giờ quý vị phải đợi ít nhất là bây giờ Sở Di trú họ mới cho những người nào mình nộp trước ngày 8 tháng 8 năm 2014 qua EB5 xin visa để đi, có nghĩa là xin thẻ xanh để qua đây, có nghĩa là bây giờ quý vị phải đợi ít nhất cả 4 năm 1 tháng mới tới phiên quý vị nếu mà quý vị chưa có nộp. Tùy theo cái ngày giờ quý vị nộp là ngày nào. Còn về vấn đề cái EB5, một khi quý vị nộp đó, thì cái tiền của quý vị phải nằm trong escrow nếu mà quý vị qua cái regional center, hoặc thứ hai nếu mà quý vị làm direct investment thì cái số tiền của quý vị đã được xài rồi. Còn về cái chi phí đó, là một khi quý vị nộp cho Sở Di trú hoặc cái người luật sư nào đó họ làm và họ đã nộp cho Sở Di trú rồi thì trong vòng cỡ 1-2 tháng thì Sở Di trú họ sẽ gửi về cái hóa đơn nói là họ đã nhận được cái hồ sơ I-526 của quý vị và họ đã nhận được cái số tiền mà quý vị đã trả.
Lee Mandy, diện vợ chồng bảo lãnh theo thẻ xanh đó, gần 2 năm mới nhận giấy báo là đã nhận hồ sơ, vậy thì bao lâu nữa mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, tùy theo chị nói là cái giấy nhận báo hồ sơ là từ ai. Nếu mà chồng chị mới nộp cái đơn cho Sở Di trú và Sở Di trú nói họ mới nhận được cái hồ sơ á, thì cái hồ sơ của chị còn đợi phải hơi lâu á. Còn nếu mà cái giấy báo là từ bên trung tâm thì thật, có nghĩa là National Visa Center họ nói ok cái số hồ sơ đây, bây giờ quý vị có thể tiến tới mà xin cái DS-260, thì cái đó nếu mà tình trạng thứ hai mà trong cái hồ sơ của chị làm đầy đủ hết thì em nghĩ cỡ từ 6 tới 9 tháng nữa thì chị sẽ có cái ngày đi phỏng vấn. Nhưng mà đòi hỏi là trong cái quá trình bên trung tâm thì thật chị phải coi như là hoàn tất tất cả và chị không có vấn đề gì hết thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa chị có thể qua. Còn nếu mà chồng chị mới gửi đơn I-130 mà Sở Di trú họ đưa hóa đơn, chị ngồi đợi hơi lâu á.
Bình Đặng xin hỏi là bảo lãnh cha mẹ đó thì thời gian chờ đợi bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh có quốc tịch anh bảo lãnh bố mẹ thì nói chung là cỡ từ 12 tới 18 tháng là bố mẹ của anh có thể qua bên Mỹ rồi.
Vâng.
Nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì mà coi như là mình có thể chứng chứng minh cái sự liên hệ giữa bố mẹ, và sau này anh không có vấn đề gì về bảo trợ tài chính, và ba má của anh cũng không có vấn đề gì về vấn đề đảng hoặc là có hình sự gì đó, thì 12 tới 18 tháng là bố mẹ anh có thể qua đây từ cái ngày mà anh làm cái đơn I-130 và nộp cho sở di trú.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, du học sinh lấy người có quốc tịch Mỹ thì nộp hồ sơ xin thẻ xanh tháng 7 năm nay khi nào được phỏng vấn, thưa luật sư?
Mới tháng 7 có nghĩa mới 2 tháng, thì trước đó đó là chị Phan, cái người đặt câu hỏi là phải coi tiểu bang nào. Thì thông thường tùy theo những cái tiểu bang, nếu mà ở Texas thì thông thường 15 tới 18 tháng mới được gọi đi phỏng vấn. Mới có 2 tháng thì còn hơi sớm. Nhưng mà nếu mà quý vị đặt câu hỏi có thể nói rõ là cái tiểu bang thì có thể tính toán được, nhưng mà nếu
Bang
mà không
Illinois, thưa
nói
luật sư.
Illinois thì hơi lâu à, Illinois cỡ 12 tới 15 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng, Phạm Minh Đức đã qua Mỹ 1 tháng có thẻ xanh thì kết hôn với người ở Việt Nam và làm hồ sơ bảo lãnh được không? Mới qua 1 tháng, thưa luật sư.
Dạ được chứ. Dạ thưa anh có thể về anh có thể làm bộ công hàm độc thân, xong anh về Việt Nam, anh cưới người bên Việt Nam, anh qua đây anh làm bên đơn I-130, anh bảo lãnh. Dẫu sao anh có thẻ xanh là được rồi. Giống như Khanh nói hồi nãy, nếu mà anh biết anh sẽ có thẻ xanh thì mình có thể làm hết những cái hồ sơ trước, là xong một khi anh có thẻ xanh rồi anh có thể nộp. Nhưng mà vấn đề bây giờ anh chưa có làm cái công hàm độc thân á. Nên anh phải làm cái bộ đó, anh về Việt Nam anh cưới rồi xong anh mới qua đây anh bảo lãnh được. Tại vì cái người thường trú nhân họ không có thể bảo lãnh cái dạng fiancé, có nghĩa là hôn thê hoặc hôn phu, mà đòi hỏi là họ phải cưới xong họ mới bảo lãnh được.
Dạ, Hoàng Hương trong diện bảo lãnh chị em F4 được đời đã được 7 năm. Hiện bây giờ thì người chị đó gửi giấy mời má đi qua Mỹ, thì người em đang có hồ sơ được bảo lãnh đó có thể dắt má đi qua không?
Dạ thưa chị, giống như cái câu trả lời Khanh ngay lúc đầu chương trình, một khi mình có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó thì sau này những cái người mà xin đi visa đi du lịch thì đó sẽ rất là khó hơn, cho dù chị muốn đưa bà qua sở bên lãnh sự quán họ cũng có thể nói là không, họ không cho, bởi vì chị đã có cái hồ sơ bảo lãnh đang nằm với sở di trú rồi.
Vâng, câu hỏi tiếp theo là em chưa du lịch nước nào cả, vậy thì cái cơ hội mà em xin du lịch Mỹ có cao không?
Tùy theo cái tình trạng của người đặt câu hỏi. Ví dụ là có người người đặt câu hỏi có coi như là cái tuổi tác đã cao hay không, có công ăn việc làm hay không, có gia đình hay không, có đứng tài sản hay gì hay không. Nếu mà hoàn toàn là không ấy đó, là nói chung là cơ hội mà xin visa đi du lịch rất là thấp, cho dù đã đi nước ngoài hay không. Bởi vì họ cái vấn đề mình đi du lịch nước ngoài hay không là một bộ phận thôi, nhưng mà họ coi lại những cái bộ phận khác về cái cá nhân của cái người mà xin đó, giống như có gì để mình níu kéo quay về trở về Việt Nam hay không.
Vâng,
Nếu mà không có, quý vị sẽ không được xin đâu.
Phi Nguyễn, cần bao nhiêu tiền để một người quốc tịch Mỹ lấy vợ Việt Nam bảo lãnh?
Dạ thưa anh, thông thường nếu mà anh muốn lấy vợ Việt Nam á thì cái lúc mà anh làm cái bộ bảo trợ tài chính á, nếu mà hai người Khanh đòi hỏi ít nhất là cỡ 24-25 ngàn trong lúc mà quý vị khai cái thuế, và quý vị phải nhớ cái adjusted gross income của quý vị là phải ít nhất là 24-25 ngàn, chứ không phải là cái gross income nhé. Tại cái gross income quý vị còn có thể trừ hao, mà nếu mà trừ hao mà thấp hơn cái số 24-25 ngàn thì quý vị không có thể bảo lãnh được, trừ khi quý vị có tài sản để mà thế chấp vào.
Đơn I-485 và I-130 nộp tháng 2 năm nay, bao lâu sẽ được chấp thuận? Lâu quá khiếu nại được không?
Dạ thưa bạn, thông thường cái đơn I-130 từ 6 tới 9 tháng họ mới bắt đầu, sở di trú họ mới cho cái câu trả lời. Vấn đề bây giờ là sở di trú chưa có một câu trả lời và cũng chưa chấp thuận, quý vị không có thể nào khiếu nại cái thời gian quý vị đợi. Phải có một cái quyết định nào đó từ sở di trú quý vị mới khiếu nại được. Nhưng mà thông thường cái quá trình mà xin thẻ xanh qua vấn đề I-130 hoặc I-45 tùy quý vị ở đâu. Và những cái tiểu bang này nó sẽ có cái thời gian kéo dài hơn, giống như Khanh nói, cái bên Texas là 18 tháng, bên Arizona là 4 tháng, Illinois cả 12, 15 tháng. Tùy nơi quý vị ở. Quý vị muốn khiếu nại bây giờ quý vị cũng không có thể làm gì được, bởi vì sở di trú cũng chưa có đưa ra một cái quyết định gì hết về cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, thân trần đi qua đường vượt biên bây giờ có cách nào làm giấy tờ hay không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà đi vượt biên á thì nếu mà đi vượt biên có nghĩa là quý vị hiện tại bây giờ không có ở nước Mỹ. Nếu mà quý vị không có ở nước Mỹ thì quý vị muốn xin tị nạn thì quý vị phải qua cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho quý vị, coi như họ certify cho quý vị là một cái người tị nạn đó, tới lúc đó quý vị có thể chọn một cái nước mà quý vị muốn vào, ví dụ nước Mỹ, thì quý vị phải qua cái chương trình bên USRAP, Refugee Assistance Program. Thì lúc đó họ, nếu mà bên đó bên RAP họ chịu cho quý vị thì lúc đó họ sẽ cấp cho quý vị giấy tờ để vào nước Mỹ. Chứ nếu mà vấn đề tị nạn bây giờ đi vượt biên thì cũng hơi khó, bởi vì phần lớn Khanh biết là bên thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có thể họ không có coi như xác nhận cho quý vị rất là nhanh, nên quý vị phải đợi ở nước ngoài cũng hơi lâu.
Bảo Đăng, em hỏi em đã ly dị chồng thì có thể xin visa đi du lịch, đi du học và đem theo con được hay không?
Dạ được chứ chị, cho dù chị du lịch có chồng hoặc không có chồng, nếu mà chị có một cái trường bên Mỹ chấp thuận cho chị đi du học và chị đóng chị có thể chứng minh là chị có khả năng để trả tiền đó, chị có thể đem con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc nếu mà chị có lập gia đình chị có thể đưa người chồng của chị qua để ăn theo, cái đó không thành vấn đề.
Dạ vâng, câu hỏi của Nhân Nguyễn nộp đơn xin chuyển diện I-485, ngày ưu tiên là tháng 4 2017 ở Texas, bao lâu được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, nếu mà tháng 4 2017 á, thì Khanh báo cho anh biết là có thể cái hồ sơ của anh sắp được gọi đi phỏng vấn rồi đó. Bởi vì Khanh có nộp vài cái hồ sơ cỡ tháng 5 2017 thì Khanh có lá thư đi phỏng vấn rồi, mà cái hồ sơ anh lại quay ngược trước một tháng nữa, nên Khanh nghĩ cái giấy phỏng vấn của anh, một là nếu anh có hồ sơ liên lạc lại với người luật sư để mà coi họ đã nhận được giấy tờ phỏng vấn chưa. Còn nếu mà không á, thì cứ để ý về cái vấn đề thư từ của anh, thì tại vì cái giấy phỏng vấn cũng sắp là tới rồi đó.
Vâng, Anna Nguyễn đang có hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ có đi du lịch được không? Thì như lúc nãy luật sư Khanh cũng đã trả lời cho những người khác, tức là rất là khó, là tại vì người ta sợ mình đi qua tới Mỹ rồi thì mình sẽ vi phạm cái visa du lịch của mình. Dạ thưa, hỏi thăm thêm câu hỏi của Nguyễn Trọng Minh, diện F4 tới đâu rồi?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, diện F4 bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt từ ngày 8 tháng Giêng 2005. Thì quý vị so lại với bạn đặt câu hỏi, xin so lại với cái ngày ưu tiên của quý vị đó, cái priority date, thì quý vị sẽ biết quý vị phải đợi thêm bao lâu nữa.
Yeah. Nguyễn Thanh Thảo, 2015 em có phỏng vấn đi du lịch, nói là đi 20 ngày nhưng khi tới phi trường thì được cho phép ở tới 6 tháng và em có rời khỏi Mỹ trước khi hết hạn cho phép đó. Bây giờ nếu em đi phỏng vấn du lịch tiếp nữa có được hay không?
Dạ được chứ, nhưng mà vấn đề là tại vì nếu mà chị chưa không có vi phạm cái vấn đề lúc mà qua Mỹ họ cho chị ở 6 tháng mà chị không có ở quá 6 tháng mà chị về á, thì chị có thể xin cái visa đi du lịch tiếp, cho dù là lúc mà chị điền cái đơn I-160 hồi xưa chị nói chị chỉ đi 20 ngày, cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái hồ sơ xin visa đi du lịch của chị coi như là một cái mới, nên chị vẫn phải nộp những cái bằng chứng về vấn đề những cái sự níu kéo chị quay trở về Việt Nam. Và Khanh nói là sợ cho dù chị đã có một cái chuyến đi rồi nhưng mà cơ hội là bên lãnh sự quán họ bác cái hồ sơ đi du lịch của chị cũng rất là cao, chứ không phải là không đâu.
Vâng, Mai Nguyễn, tôi là công dân Mỹ, hồ sơ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, làm tháng 9 2015, chừng nào con tôi được phỏng vấn?
Dạ thưa cô, nếu mà cô làm tháng 9 2015 mà cái dạng là người có quốc tịch bảo lãnh, con chưa lập gia đình á, thì con của cô đợi ít nhất cũng cỡ 4 năm nữa, tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là con cái chưa lập gia đình của những người có quốc tịch, bên sở di trú họ mới duyệt tới coi ngày 8 tháng 4 năm 2011, nên con của cô đợi ít nhất cũng cỡ 4 năm 1 tháng nữa.
Thi Dương, con gái tôi đang du học ở Mỹ, tôi đi theo diện F4 sau 2 năm nữa, như vậy thì sau này tôi có thể bảo lãnh được cho con gái tôi hay không? Năm nay con tôi 24 tuổi, trước đó tôi cũng có làm hồ sơ bảo lãnh diện F4, cũng có tên con tôi, lúc đó thì con tôi lúc đó 14 tuổi.
Thưa chị, cái hồ sơ này hơi đặc biệt một chút, tại vì câu trả lời sao nó hơi dài dòng như vậy. Nếu mà trong 2 năm nữa mà coi như là cái hồ sơ của chị tới phiên đi á, mà con gái của chị vẫn còn đang ở bên Mỹ này và coi như học mà coi như không có bỏ đi cái sự duy trì của cái dạng F1 á, nếu mà sau khi mình dùng cái luật trừ tuổi mà con gái của chị vẫn dưới 21 tuổi thì con gái của chị có thể xin visa, xin cái thẻ xanh ngay bên này luôn. Nhưng mà mình phải dùng cái luật trừ tuổi. Có nghĩa là mình lấy cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ của quý vị, có nghĩa là từ cái ngày họ chấp thuận, trừ đi cái ngày mà mình nộp cái hồ sơ bao nhiêu năm, rồi xong đợi tới lúc mà cái hồ sơ có thể tiến tới bên trung tâm thì thật, có nghĩa là tới mà lúc mà cái ngày ưu tiên của mình nó đạt được với cái ngày của bên Bộ Ngoại giao á, mình lấy cái tuổi của cái người mà trên 21 tuổi rồi mình trừ cái sự khác biệt giữa sở di trú họ chấp thuận và từ cái ngày mình nộp hồ sơ, nếu mà tới lúc đó cái người con này được dưới 21 tuổi thì cái người con có thể xin thẻ xanh ngay bên Mỹ luôn, nhưng mà họ phải coi như là duy trì cái cuộc ở bên Mỹ này hợp pháp hoàn toàn. Chị không có cần phải qua đây mà làm hồ sơ lại cho con của chị, bởi vì nếu mà chị qua đây chị làm lại hồ sơ cho con của chị thì con của chị đợi rất là lâu. Nên vì vậy bây giờ cái thời gian này coi như là đang gay go cho chị á, bởi vì em không biết cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ của chị là ngày nào, và em cũng không biết cái ngày mà coi như là chị nộp cho sở di trú là ngày nào, và em cũng chưa có tính ra được là cái ngày priority day của chị là ngày nào. Nên vì vậy tới lúc đó một khi em biết rõ mấy cái đó em có thể tính cho chị biết được, nhưng mà không có chắc ăn, bởi vì bên Bộ Ngoại giao họ có thể đưa cái ngày ưu tiên ra, những cái ngày đó họ có thể trên đi ngược lại hoặc đi tiến tới, cái đó tùy thôi.
Mình còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà chắc hẹn lại lần sau, vì mỗi tuần mình đều gặp nhau mà, cho nên quý vị có rất là nhiều cơ hội để thắc mắc và để được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn sự công tác của luật sư Khanh Phạm từ văn phòng BPSOS ở Texas.
Cảm ơn chị, kính chào quý vị, kính chào chị.
Trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Ngô Chí Trung ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi xin trình bày trường hợp bệnh của tôi để xin bác sĩ giải đáp cho một số thắc mắc như sau. Tháng 4 năm 2018, thấy nước tiểu đục ngầu, tôi đến bệnh viện khám ở khoa tiết niệu, bác sĩ cho đi làm xét nghiệm nước tiểu và siêu âm vùng bụng. Kết quả không có gì khác thường, bác sĩ cho uống thuốc về đường tiểu. Còn phần kết luận ghi, nghĩ u máu gan của bác sĩ siêu âm thì khoa tiết niệu chuyển qua ung bướu. Bác sĩ bên ung bướu cho hay cục máu ở gan cũng bình thường, không có gì nguy hiểm. Không uống thuốc, chỉ theo dõi nếu thấy cục máu lớn hơn thì sẽ can thiệp. Tháng 5 năm 2018, đi đại tiện thấy phân có màu đen, tôi lại đến bệnh viện khám tiếp. Bác sĩ cho nội soi bao tử, siêu âm vùng bụng, đồng thời cho xét nghiệm máu để xem tình hình gan ra sao. Kết quả thì cũng bình thường, bác sĩ cho uống thuốc, điều trị phân màu đen, còn cục máu ở gan thì tiếp tục theo dõi. Tháng 8, tôi đến khám ở khoa tiết niệu huyết học, bác sĩ tiếp tục cho tôi làm xét nghiệm máu và siêu âm vùng bụng. Xem kết quả, bác sĩ nói chỉ theo dõi chứ không có thuốc gì hết. Nay xin bác sĩ giải thích, cục máu ở gan là gì? Có cách nào như là thuốc nam hay là tập thể dục làm cho nó nhỏ lại? Nhìn vào mục nào ở kết quả xét nghiệm và siêu âm để biết cục máu ở gan lớn ra sao, lớn cỡ nào thì phải can thiệp. Nốt vôi chữ D 17mm và 9mm ở tiền liệt tuyến có nguy hiểm gì không? Có phải vì nốt vôi này mà trước đây đi xe đò tôi không nhìn tiểu lâu được? Qua bản kết quả xét nghiệm huyết học thì tôi cần bổ sung thứ gì cho cơ thể? Bác sĩ ở đây khuyên tôi ăn uống tẩm bổ. Xin bác sĩ giải thích cho tôi được rõ những điều kể trên. Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Ngô Chí Trung. Có lẽ đây là lần thứ nhì tôi trả lời vị thính giả. Và sau đây thì tôi sẽ bàn về một số mà câu hỏi ở trong thư. Nói về u mạch máu gan và cái sàn tiền liệt là những cái vấn đề mà có lẽ càng ngày những người lớn tuổi sẽ càng gặp nhiều. Vì càng ngày chúng ta càng dùng siêu âm để mà screen những người lớn tuổi và người ta, chúng ta sẽ phát hiện những cái hiện tượng tương tự như cái vấn đề chúng ta bàn hôm nay. và phần đông thì nó sẽ gây rất là lo lắng cho cái người bệnh. Nhưng mà trên thực tế thì trong một số trường hợp không cần phải làm việc, không cần phải can thiệp. Thì trước hết tôi xin nói về cái u mạch máu gan. Thì càng ngày chúng ta dùng siêu âm, nhất là những cái người bị viêm gan hay là những cái người lớn tuổi có triệu chứng về tiêu hóa thì được bác sĩ cho dùng siêu âm để xem cái gan nó ra sao. Và càng làm siêu âm gan nhiều thì chúng ta sẽ càng thấy nhiều những cái u mạch máu ở trong gan. Và ở đây nó là cái u mạch máu, nó là hemangioma mà chúng ta bàn hôm nay, chứ không có phải là một cái cục máu. Trong cái tiếng Anh, trong cái danh từ khoa học quốc tế thì trong cái từ hemangioma, hemo có nghĩa là máu, angio có nghĩa là cái mạch máu, và oma thì có nghĩa là cái bướu. Đây là một cái u bướu mà gồm những cái mạch máu. Thì đối với một cái người trung bình, nếu chúng ta lấy cái người trung bình không có bị triệu chứng gì rõ rệt mà không có phải đi khám bệnh nhưng mà lấy đem ra, thì trong 1.000 người ấy, chúng ta có thể thấy từ 4 đến 200 người có cái u bướu loại này. Thành ra chúng ta nghe cái u bướu thì nó ghê gớm về nhưng mà không có gì mà phải lo ngại nhiều. Là một cái loại chúng ta gọi là cái u, vì nó bình thường thì nó không có, nhưng mà là một cái u, nó là ở trong gan và nó hiền và nó thường gặp. Thì nếu mà tính ra thì cái tỷ lệ nó chừng 0.4, có nghĩa là 0.4 cho đến 20% là trong một cái số tùy theo cái phương pháp mà chúng ta phát hiện. Thì nếu mà người ta giải phẫu tử thi thì có thể tới gần như 20% cái xác chết. Thì trong đó những cái người họ chết vì lý do khác, họ có những cái loại hemangioma ở trong đó. Thì nói chung phần đông nghiên cứu thì người ta nghĩ là nếu mà mình lấy một cái tổng số dân số thì chắc chừng hết đến 7% là có cái này. Thì hemangioma chúng ta nói cho vậy để tránh cái từ u bướu nghe thì có thể nó sợ hơn. Thì hemangioma ở trong gan thì nó là những cái khoảng trống ở trong mô gan, nó chứa đầy máu và trong đó nó lót bởi những cái tế bào nội mô của cái mạch máu bình thường. Thì những cái u mà chúng ta gọi là u mao quản hay là capillary hemangioma thì nó lại gồm những cái mạch nhỏ nó li ti. Những cái mạch nhỏ này tôi muốn nói đến những cái chúng ta trong y khoa gọi là mao mạch, hay là những cái sợi mạch máu mà nó nhỏ như là cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Thì những cái mạch máu này nó xuất phát từ cái động mạch, nó đi đến cái gan, nó gọi là hepatic artery. Và những cái mạch máu nhỏ như vậy nó cuộn lại với nhau, rối bù như là chúng ta thấy một cái cuộn chỉ hay là một cái cuộn len rối đó. Và những cái cuộn đó nó to chừng vài mm cho đến 3 cm. 3 cm có nghĩa là 30 mm, có nghĩa là lớn hơn cái đầu ngón tay một chút. Và những cái thứ này, những cái capillary angioma đó thì nó không có khuynh hướng to thêm, và thường thì nó cũng không có gây triệu chứng gì cho cái người mà mang nó. Và nói chung thì những cái u mạch máu này nó thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn ở nam giới. Có thể 3 trên 1, có nghĩa là 3 người phụ nữ bị thì mới có một người đàn ông. Và có thể hiện diện đơn độc, nhưng mà cũng có thể nó có nhiều cái u, nhiều cái hemangioma cùng một lúc ở trong một cái gan của một cái người bệnh. Và u mạch máu nhỏ hơn, từ vài mm cho tới 3 cm, và lớn hơn một chút thì chúng ta gọi là cái cỡ nó là trung bình, chừng 3 cho tới 10. Cũng khá lớn, 10 cm là một tấc lận, là nó bằng cái bưởi. Và thường thường ngay những cái lớn như vậy thường thường cũng không có cần can thiệp để chữa trị. Và những cái u mạch lớn hơn, đó là chúng ta gọi là những cái u mạch khổng lồ đó, nó có thể lớn đến 10 cho tới 20 cm. Vì cái gan chúng ta bự thì nó có cái lốp và nó có cái thùy ở bên tay phải, thì nhiều khi nó nằm ở trong đó. Hoặc có khi đó còn to hơn nữa, và nó to đến 40 cm trong một cái số công bố. Cái này thì thật là hiếm rồi. Và những cái đó người ta gọi là giant hemangioma, hay là người ta cũng gọi là cavernous hemangioma, có nghĩa là những cái u bướu mà trong nó có nhiều hang. Cavernous là có nghĩa nó có hang động ở trong đó. Thì những cái lớn này, xin nhắc lại đây, những cái chuyện hiếm có, những cái chuyện mà người ta công bố ở trong y văn đó, thì có thể những cái trường hợp nó gây ra những cái triệu chứng đáng kể, thì lúc đó thì người ta mới tính cái chuyện phải làm cái gì, phải can thiệp vào. Thì đa số, xin nhắc lại, đa số những cái cỡ như chừng vài mm hay là 1-2-3 cm thì nó không có triệu chứng mà cũng không có hại gì cái người bệnh hết. Nhưng mà một số người, ít người thì có thể họ có một số triệu chứng hiếm hơn. Thì có thể là họ có thể cảm giác nặng ở trong bụng, hay là ê bụng ở bên phải, hay là họ ăn mau thấy đầy bụng no, hay là no nhanh đầy hơi. thì những cái người như vậy có thể là họ đi khám bác sĩ thì bác sĩ cho họ làm siêu âm thì thấy cái bướu mạch như vậy, nhưng mà cũng chưa chắc là cái triệu chứng chủ quan như vậy nó do cái u bướu mạch gây ra, thì nói chung bác sĩ cũng không có cần làm gì, mà phần đông thì nó cũng không có lớn thêm. Và một trường hợp mà chúng ta như nói đây là cái triệu chứng ít có, thì nếu mà nó lớn quá thì lúc đó bác sĩ sơ có thể là thấy phát hiện cái gan lớn. Và vì chúng ta nói về một cái vấn đề y học thì cũng không có cái gì là bảo đảm 100%. Trong những cái trường hợp mà có biến chứng, và xin nói lại đến biến chứng này rất hiếm, có thể là cả đời bác sĩ cũng chưa thấy nữa, thì là khi đó khi cái u mạch máu này nó gây đau, nó sốt, hay là cái u nó lớn quá, nó đè qua bộ phần khác, nó đè lên ống mật, hay là nó đè lên làm cho cái chất mật ở trong gan nó ra không có được, nó không có bài tiết ra được, thì người bệnh bị vàng da. Hay là có một số trường hợp đối với trẻ con chẳng hạn, nó họ có một cái loại mà hemangioma ở trong gan, nhưng mà nó thuộc về cái loại mà bẩm sinh, lúc sinh ra đã có rồi, thì nó lại đi đôi với những ở con nít thì thường thường nó có những cái hemangioma ở trong gan lớn hơn, và nó có thể đi kèm theo, đây là nói về lý thuyết rất là hiếm, cùng trong một cái số hội chứng mà có thể đi theo những cái vấn đề chảy máu, hay là những cái vấn đề như là những cái bệnh nhân họ có những cái u mạch này, hemangioma nhiều nơi ở trên cái cơ thể ngoài cái vấn đề ở trong gan. Hay là với là trên mặt họ cũng có những cái vết của màu đỏ của cái hemangioma này nữa, và trong miệng, thì cái đó trường hợp đó là một cái trường hợp di truyền, chúng ta gọi là hereditary telangiectasia. Đó là một cái trường hợp những cái mạch máu nó bị nở mà nó ở nhiều nơi trong cơ thể và ở trên mặt, kể trong mặt, trong miệng, và nó lại là di truyền, thì chúng ta để kể những cái chuyện đó để mà với tính cách thông tin mà thôi, nhưng mình xin nhắc lại nó rất là hiếm. Và nói chung thì những cái người bị những cái những cái u mà mạch máu ở trong gan chừng vài cm như cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây thì nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cái người bệnh hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý vấn đề này, vì càng ngày chúng ta làm siêu âm gan càng nhiều thì chúng ta sẽ phải là đối phó với một cái mạch tin tức mà nhiều khi chính bác sĩ cũng không biết làm dùng cái mạch tin tức đó để vào cái việc gì, và bệnh nhân thì lo âu nhiều. Cho nên tôi xin phép nói chuyện dài dòng như vậy về cái vấn đề này. Nói chung những cái người mà bị cái bướu u mạch ở trong gan thì nếu mà họ dùng một cái thuốc giống như là thuốc corticoid, steroid, prednisone chẳng hạn, ví dụ như họ bị suyễn, họ dùng cái thuốc steroid nhiều, hay là họ bị viêm khớp, họ bị những cái chất corticoid, thì những cái chất đó nó có thể làm cái những cái bướu mạch máu này nó to hơn. Và đối với phái nữ thì những cái người phụ nữ họ dùng cái chất estrogen, có thể là họ dùng sau khi thời tắc kinh để mà bớt những cái triệu chứng lúc bế kinh, hoặc là những cái người họ uống thuốc ngừa thai, thì những cái trường hợp như vậy cái thuốc nó cũng có thể ảnh hưởng làm cho cái u hemangioma ở trong gan nó lớn hơn. Và nếu mà những cái người uống thuốc ngừa thai thì có thể lúc mà họ ngưng cái thuốc ngừa thai thì cái u có thể nó nhỏ lại. Đó là nói về cái chuyện ở trong gan. Bây giờ chúng ta nói về một cái chuyện thứ nhì mà cũng với cái cách dùng siêu âm càng ngày càng phổ biến, thì chúng ta cũng sẽ có một mạch tin tức khác mà nhiều khi người già làm lo âu nhiều, nhưng mà cũng chưa chắc là nó cần phải lo. Thì đó là những cái vết vôi sàn ở trong cái tuyến tiền liệt. Trong tiếng Anh chúng ta nói là prostate calcification. Calcification là cái vôi nó đọng lại ở trong một cái mô. Cho nên khi mình siêu âm hay là mình làm CT scan, mình thấy những cái vết trắng ở trong đó. Thường thường cái này là calcium phosphate, những cái chất này là nó làm bằng phosphate calcium. Một cái tên khác chúng ta gọi nó là prostate stones, hay là gọi là cái viên sàn ở trong cái tuyến tiền liệt, hay là những cái prostate canculi. Canculi là một cái tên khác, nó là sàn ở trong cái prostate. Bây giờ chúng ta nói sơ về qua về cái tuyến tiền liệt để cho những cái người không có quen thuộc về vấn đề này. Thì cái tuyến tiền liệt tiếng Anh chúng ta gọi là prostate, thì nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái đường thoát nước tiểu đi từ cái bồng đái ở cái bụng dưới lúc mà đi tiểu ra ngoài. Thì cái chuyện này xảy ra ở đàn ông mới có cái tuyến tiền liệt. Và lúc mà nước tiểu đi từ bàng quang ra ngoài cái ngạ niệu đạo đó, thì có cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh. Và cái tuyến tiền liệt thường thường nó thể tích chừng 15 cho tới 30 cm khối, 15 cho tới 30 ml. Và đại khái thì nó bằng cái trái banh mà người ta chơi golf đó. Và mỗi cái người 50 tuổi trở lên thì cái thể tích trung bình nó càng ngày nó càng lớn thêm, nó có chiều hướng như vậy. cái người từ 50 tuổi thì nó chừng 24 ml, nó nhỏ hơn trung bình chút, nhưng mà tới lúc 80 tuổi chẳng hạn thì nó bự ra, nó to, nó lên tới chừng 38 ml đó. Và nó không có đào đỏ, tuy là lớn lên hơn như vậy nhưng mà đại đa số trong những cái khảo cứu thì thấy nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề đi tiểu tiện. Bây giờ nói cái sàn trong cái tuyến tiền liệt là người ta tại sao mình tìm ra nó, là từ chẩn đoán bằng cái siêu âm. Mà khi mà làm siêu âm, người ta phải lấy cái đầu của cái máy siêu âm đó, phát ra cái siêu âm đó, nhét ở trong cái trực tràng, tức như là cái đoạn cuối của cái ruột già, qua cái hậu môn của cái người bệnh. Và cái chuyện đó người ta gọi là transrectal ultrasonography, gọi là dùng siêu âm đồ mà xuyên qua cái trực tràng. Chứ còn thường thường bình thường, mấy cái siêu âm bình thường bụng thì cũng không có thấy. Và nó thường gặp ở những cái người đàn ông trung niên, thì có thể từ cho những cái số thống kê nó cũng là dao động nhiều. Có nơi thì người ta thấy có chừng 7% đàn ông là có cái đóng vùi ở tuyến tiền liệt, nhưng mà có những cái khảo cứu người ta thấy có đến 70%, có nghĩa là đa số là đều có. Cho nên cái vấn đề nhiều khi mình biết một cái tin tức như vậy có thể làm cho mình lo, nhưng mà thật sự thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe mình lắm. Và người ta có thể có một cái hạt, chỉ là một cái calcification, hay là một cái viên thì bự hơn. Nhưng mà một hạt hay là nhiều hạt, nhưng mà con số có nhiều người người ta có hàng trăm cái calcification như vậy. Và cái nguồn gốc, nói về nguồn gốc thì chúng ta cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà cái nguồn gốc có thể là nó do ở trong cái tuyến tiền liệt, nó là một cái tuyến ngoài tiết. Nó ở trong nó có những cái tế bào, nó tiết ra những cái chất nhờn để đi vô trùng với lại cái tinh dịch. Thì trong một cái số trường hợp, những cái ống mà dẫn cái chất nhờn nó ra đó, nó bị nghẹn ở trong cái tuyến tiền liệt. Và cái chất tiết đó nó đồng, nó khô lại, nó làm nghẹt cái ống bài tiết đó. Và sau khi mà vôi, nó còng vô đó, nó hóa vôi, tức như là nó calcification, vôi nó đồng vào calcium phosphate. Thì nó sinh ra của cái viên sàn ở trong tuyến tiền liệt. Và những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nói là cái viên sàn đó là nội tại của cái tuyến tiền liệt. Và từ tiếng Anh ta gọi là endogenous, là trong cái tuyến tiền liệt nó sinh ra, hoặc là sơ, mình có thể nói là sơ phát, hay là primary prostatic calculi. Và thường thường trong những cái trường hợp đó thì cái sàn nó nhỏ thôi, nó chừng nửa mm, mà có lớn lắm thì nó chừng 4 mm trong cái khoảng đó, cỡ chừng bằng hạt đậu đó, hay là cái hạt ớt, hoặc là hạt ổi cỡ đó. Nhưng mà có một trường hợp thứ hai thì những cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt nó có thể thành hình bằng một cái cách khác, là khi mà chúng ta đã nói là cái nước tiểu, cái ống dẫn nước tiểu nó đi ngang qua cái tuyến tiền liệt, thì có những cái trường hợp nước tiểu nó chạy ngược vào trong cái tuyến tiền liệt, trong tiếng Anh ta nói gọi là reflux. Và khi mà nước tiểu nó chạy vào trong đó, nó đọng lại và nó bị hóa vôi, thì khi đó chúng ta gọi là những cái viên sàn thứ phát từ chỗ khác nó tới, nó tạo ra secondary calculi, hay là nó cho từ ngoài sinh ra, gọi là exogenous calculus. Và thường thường thì những cái này cái số nó ít hơn, nó không có nhiều hàng trăm cái như là cái hồi nãy, mà nó kích thước nó to hơn. Và cái sự hiện diện của cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt, chúng ta nhắc lại cái tuyến tiền liệt nó bằng cái banh trái golf thôi, thì khi mà nó có cái những cái viên sàn đó, viên sàn ở đây có nghĩa là những cái vôi mà nó đọng ở trong đó, nó cũng tạo ra một cái tác dụng, nó gây viêm, viêm là inflammation. Và từ đó, vì nó giống như là nó tác động như là một cái vật lạ ở trong cái tuyến tiền liệt, và nó dễ, những con vi trùng siêu, những con vi trùng hay là những con vi khuẩn nó dễ bám vào, và nó tạo ra những cái nơi mà dễ cái lặp đi lặp lại cái chuyện nhiễm trùng, mặc dù là chúng ta có thể chữa kháng sinh rất là lâu. Cái kháng sinh nó khó tới những cái điểm đó, và ngược lại, khi mà diệt cái vi trùng thì sẽ có một cái số nó ẩn náu ở trong những cái viên sàn đó. Và thì nói chung những cái viên sàn đó nó cỡ bằng cái hạt ổi là 1-4 mm, thì nó không có gây triệu chứng. Tuy nhiên những cái viên sàn mà lớn hơn thì nó có thể làm cái người bệnh, người đàn ông đó có cảm tưởng giống như là họ đau ở dưới cái vùng đáy quần. Cái vùng đáy quần này trong tiếng Anh chúng ta gọi là perineum. Perineum gọi là cái vùng mà nó đi từ cái bộ phận sinh dục phía trước, nó đi ra tới cái hậu môn, là cái chúng ta cái nơi thấp ở giữa cái đáy. Hay là cũng có thể thấy đau nặng nặng ở trong cái vùng ở dưới cái bụng dưới. Và những cái người bị đau một cái triệu chứng mà chúng ta gọi là cái đau vùng xương chậu mạn tính. Cái vùng xương chậu là cái vùng mà nó nâng đỡ hết những cái bộ phận ở trong bụng chúng ta, giống như là một cái tô mà chúng ta bỏ mì ở trong đó, thì cái phần xương ở dưới mà nó chứa hết mấy cái đồ như là ở trong cái vùng xương chậu, thì đó là cái vùng pelvis. Pelvis là xương chậu đó, cái chronic pain, pelvic pain, những cái số đường đông cũng như đàn bà người ta có những cái đau ê ẩm ở trong cái vùng mà xương chậu đó, mà nó là mạng tính, nó kinh niên. Thì nếu mà những cái người đó thì mà họ có kèm theo cái sàn vôi, mà nếu mà chúng ta làm siêu âm chúng ta thấy họ có cái sàn vôi tiền liệt trong cái tuyến tiền liệt, thì thường thường là triệu chứng của họ nặng hơn, là tại vì ví dụ như trong cái dịch mà của tuyến tiền liệt của họ có nhiều bạch cầu hơn, nó có nhiều hiện tượng viêm nhiều hơn, và cái triệu chứng nó kéo dài lâu hơn. Những cái người này có thể là họ đã đau như vậy 5-7 năm, trong lúc so sánh với những người họ không có sàn thì họ chỉ đau mới đây chừng 2 năm thôi, trong một cái khảo cứu thì người ta thấy như vậy. Và cái khả năng vi khuẩn nó nhiễm cái tuyến tiền liệt nó cao hơn là cái người mà không có những cái sàn đó. Thì có nghĩa là khi mà bác sĩ mà chữa cho những cái người mà họ có cái triệu chứng ở trong cái vùng xương chậu, mà nó là cái người ta nghi là nó xuất phát từ cái tuyến tiền liệt, thì bác sĩ họ có phải vì cái những cái hiện diện của những cái sàn đó, người ta thiên về dùng những cái kháng sinh, là những cái antibiotics, những cái thuốc trụ sinh kéo dài, thường thường người ta dùng đến 8 đến 10 tuần. Và có thể là người ta dùng những cái thuốc giảm viêm, anti-inflammatory, thì để mà điều trị cái chứng mà những cái người đó họ thấy khó chịu, họ đau cái xương chậu mạng tính ở đàn ông. Thay vì ví dụ như nếu mà mình không có những cái sàn đó, hay là người ta không có nghi nhiễm trùng, thì người ta sẽ chỉ cho cái người đó dùng những cái phương pháp về vật lý trị liệu cho cái vùng sàn chậu, cho cái vùng ở dưới đáy quần mà thôi. Trong tiếng Anh chúng ta người ta nói là pelvic physiotherapy, là tập vật lý trị liệu cho những cái cấp những cái cơ nó nằm ở trong cái vùng ở dưới xương chậu. Bây giờ nói cái chuyện mà cái sàn với tuyến tiền liệt và những cái triệu chứng khác, thì nó cái những cái sàn này nó có thể liên hệ tới những cái tuyến tiền liệt phi đại. Nó có cái tuyến tiền liệt mà phi đại mà nó có những cái sàn, và cũng có những cái ung thư tuyến tiền liệt nó có những cái sàn. Tuy nhiên nhiều theo cái kiến thức hiện nay thì từ bản thân cái sàn ở trong cái tuyến đó nó không có phải là cái nguyên nhân gây ra cái ung thư cho cái bộ phận tuyến tiền liệt. Và cái triệu chứng tuyến tiền liệt nó có thể giống hoặc là nó trùng hợp với cái bệnh viêm phần dưới của đường tiểu. Cái câu này để tôi xin trả lời cái câu hỏi của vị thính giả là cái chuyện đó có dính, cái chuyện sàn này nó có dính líu gì tới cái chuyện mà cách đây một thời gian một năm hay bao nhiêu đó ông có một lúc ông nín tiểu không có được đó. Thì đó, thì những cái triệu chứng phần dưới của đường tiểu là gồm cái bọng đái, cái tuyến tiền liệt nó niệu đạo, thì nó làm cho mình gây tiểu gắt hay tiểu khó hay là khó nín tiểu. Trong từ tiếng Anh ta gọi là lower urinary symptoms, thì cái đó nó có thể liên hệ với cái sự hiện diện của những cái sàn ở trong cái tuyến tiền liệt, nhưng mà nó có một cái vấn đề nhân quả trực tiếp hay không thì cái chuyện đó chúng ta không biết. Thì người bệnh mà họ bị tuyến tiền liệt nói chung hay là bị sàn, thì nói về cái ăn uống thế nào, thì họ có thể chọn những cái thức ăn hợp với sức khỏe, gọi là healthy diet, healthy food, như là ví dụ mình tránh những cái đường quá ngọt, những cái chất ngọt, những cái tránh đồ mỡ như động vật, như là mỡ heo, bò, trong đó nó có cái mỡ mà nó trans fat nhiều, hay là những cái đồ ăn chế biến hay là như bơ, và nên ăn nhiều trái cây, ăn rau cải tươi, ăn những cái hạt, những cái nuts, những cái trái cây, hay là những cái trái cây hay là những cái rau mà nó có cái màu tươi, màu cam, màu đỏ, thì trong đó nó có một cái chất, nó gọi là một cái chất lycopene. Chúng ta đọc bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc là lycopene. Nó là một chất chống oxy hóa, nó giữ bảo tồn cái sức khỏe của những cái tế bào, và theo như kinh nghiệm thì người ta thấy nó tốt cho cái sức khỏe của cái tuyến tiền liệt. Chúng ta thì có những cái trái như là trái ổi nó có cái ruột màu đỏ, cà chua hay là đu đủ hay là dưa hấu hay là bắp cải màu đỏ, là red cabbage, xoài màu vàng, cà rốt, bưởi, thì đó nó có những cái chất chống kháng oxy hóa, có cái chất lycopene. Và những cái trường hợp mà sàn tuyến mà tiền liệt mà nó bị nặng mà thì tất nhiên là bác sĩ chuyên môn về niệu khoa, về cái đường tiểu thì người ta phải can thiệp. Thì nếu mà cái sàn đó nó nằm sát với cái niệu đạo, là cái nơi mà thoát nước tiểu ra ở bên người đàn ông, thì người ta phải làm sao cho thông cái dòng nước tiểu đó. Thì có thể người ta lấy cái, người ta thọc cái ống vào trong cái đường niệu đạo, là tất nhiên qua cái ống ở cuối đường dương vật đó. Thì người ta lấy dùng một cái đồ như là cái dao điện, người ta cắt ra, hay là người ta lấy laser, người ta lấy mấy cái viên sàn đó ra. Hay là nếu cần có một số trường hợp thì một số người người ta vì một lý do này lý do khác cần phải lấy cái tuyến tiền liệt ra, thì khi mà người ta lấy đó ra, người ta có thể đi qua cái ngã niệu đạo, là đi qua cái ngã mà dương vật có cái ống dẫn vào bồng đái, hoặc là cái người ta có thể mổ ở trên bụng và người ta đi đường trên đi xuống. Thì một cái vấn đề mà vị thính giả có nêu ra là, mà cũng có thể là giúp ích cho những cái người vị thính giả khác ở cùng tuổi, thì cái vấn đề là phân ở trong máu. Thì vị thính giả ở đây thì đã đi soi dạ bao tử và là có dùng hình ảnh ở trong bụng thì thấy bình thường, nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu mà tôi không lầm, thì trong trường hợp này chúng ta cần phải nhờ bác sĩ xem xét đến cái vấn đề có nên đi soi ruột cho cái người bệnh nhân hay không, tức là soi cái ruột già. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là colonoscopy, vì ở bên Mỹ thì hiện giờ những cái người trên 50 tuổi, nam cũng như nữ, dù không có có triệu chứng, thì người ta cũng khuyên những người đó đi sàng lọc screen bằng cách soi hết cả cái ruột già của người đó xem có cái u bướu, có cái ung thư ruột già hay không. Và nhất là nếu mà cái người đó có máu ở trong ruột thì chúng ta cũng nên hỏi bác sĩ có cần soi cái ruột hay không. Không những cái soi cái khúc trực tràng ở cuối mà soi hết cái ruột để xem cái máu nó chảy ra từ nơi nào, và cái nguồn gốc cái chỗ chảy máu đó có phải là một cái gì cần phải chữa trị gấp như là cái trường hợp ung thư ruột già hay không. Và về điểm cuối cùng, và hỏi vì thính giả hỏi là kết quả thử máu của ông, thì tôi cảm ơn là ông là có kèm theo. Nhưng mà nói chung thì trong cái giới hạn của những cái test được làm thì không có thiếu, không có cho biết cái dấu hiệu gì là có cái chất gì mà phải cần bổ túc. Cần những, đương nhiên là phải hỏi bác sĩ riêng của ông, thì cái người đó mới là biết cái hoàn cảnh riêng của ông và trả lời cái thích hợp cho hoàn cảnh của quý vị thính giả. Và nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề mà uống vitamin, những cái chất gọi là vitamin tổng hợp, thì xin trong mấy tuần trước tôi có trả lời cái vấn đề này rồi và trong một cái bài khá dài. Và nói chung thì một số người của cái tuổi của vị thính giả ở đây là chừng 60-70 ở bên Mỹ, thì người ta thích dùng những cái thuốc mà chúng ta gọi là tổng hợp, nhưng mà như là complex. Complex là nó kết hợp nhiều cái vitamin và nhiều chất khoáng khác nhau. Thì có những cái hiệu như là Centrum, viết là Centrum, ở đây là một cái tên thương mại riêng, mà đã đặt là Centrum Silver, là cho Silver có nghĩa là bạc, chỉ những cái người cao tuổi, và Men là cho đàn ông trên 50 tuổi, và tên là Centrum Silver Men 50+. Thì cái này tôi chỉ xin đưa ra để thông tin thôi, chứ tôi không có mục đích quảng cáo cho cái hiệu này. Và thường thường thì người ta uống một ngày một viên, hay là một cái hiệu khác là ví dụ như One a Day, là một ngày một viên, cái tên của nó là One a Day Proactive 65+. Thì hình như là họ khuyên một ngày uống hai viên. Chúng ta nên theo dõi ở trên cái chai thuốc người ta ghi rõ là sao, thì hỏi bác sĩ chúng ta làm như vậy. Và nói chung những cái biện pháp khác thì chúng ta đã nói về cái vấn đề ăn uống sao cho nó hợp với là sức khỏe, gọi là healthy food đó. Và chúng ta nên vận động thường xuyên, uống nước đầy đủ. Thì nếu mà chúng ta không uống nước đầy đủ, cái lượng nước tiểu nó ra nó không có đủ để nó flush, nó đẩy những cái thức ở trong bọng đái hay là ra. Và nên ăn những cái thức tươi, nhiều rau cải, bớt những cái mỡ động vật và những cái chất thức ăn đã được chế biến nhiều. Thì nói chung đó là những cái điểm mà tốt cho người già nói chung. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.